chào quý vị. Sáng nay có xin thông báo một tí. Ai nhớ mẹ cần thông báo gì không? Mật tông đổ dời qua tối thứ ba. Tại nhiều người yêu cầu quá. Chúng tôi sẽ tụng nhiều chú hơn mà nói ít hơn. đang chuẩn bị tụng thêm hai cái chú nữa. Một cái thần chú này là cái người Việt Nam, bên cái Pháp bên Việt Nam không cho phép cái vị người tại gia tụng đâu. Để ở đây chùa chúng tôi cho phép quý vị tụng. Tại tuần sau, tháng năm sau chúng ta sẽ dự tính mở một cái pháp đàn để mà độ những cái người chúng sanh này, những cái quỷ thần này. Mời quý vị tới tham dự. Còn có thông báo gì nữa? Tuần sau là có cái vía Quan Âm là để mà mừng cái ngày xuất gia của ngài Quán Tâm Bồ Tát. Hình như là cái ngày chính là ngày thứ tư hay là ngày thứ năm gì đó. Chắc là cả đầu cô Sana như chuẩn bị xong rồi thì khích cổ tôi nói là cô mà ngồi được 7 tiếng thì tôi cho cô cả đầu. Sáng nay cô 6-7 giờ sáng text người ta, tại sáng còn ngáy ngủ mà bị người ta dựng đầu vậy. Tôi còn làm ngồi được 7 tiếng đồng hồ thôi. Chưa bao giờ làm gì mà trục đời mà nó khó như vậy đó. Đồ hèn vậy. Ta nói như vậy chắc mình cắt tóc nó cục cục hơn một tí nữa mà đổi áo quần. Cô im thinh thít rồi, sáng nay không thấy cái mặt cô đâu nó luôn nữa. Cái này quan trọng đó. Mình sẽ đổi cái tên của chùa mình. Mình nên đổi tên gì quý vị nghĩ? Thầy nghĩ là Quy Sơn Tự nó không có ý nghĩa gì hết đó. Nếu mình cần đổi cái tên cái chùa này thì mình quý vị chọn tên gì? Chùa con nít. Người nít viên nó nhiều hơn đàn ông nè. Ngày hôm qua là sáng cái lớp thiền như là 5-6 chừng người tới mà một nửa là con nít rồi. Nó ồn thiệt luôn. Mà đổi tên hả? Cái chùa giữ con nít. Chùa nào? Chùa Việt Nam lại không? Chùa người Đại Hàn. Chiều cháu. Chùa Thụy Sĩ. Những cái gì thầy như thầy không biết là mình dùng ngôn ngữ nào mà nói chuyện với cái gì bây giờ. Sáng chủ nhật là mình tu cái pháp môn tịnh độ. Mọi người tới chùa này thì ý thấy là đủ hàng người hết đó. Chủng tộc khác nhau, màu da khác nhau. Cái chùa mình là cái gì đó, cái sắc tính mình là cái gì hả? Nghe nói bây giờ mình gọi là đổi tên thành cái chùa Liên Hiệp Quốc. Bây giờ đủ ăn người nó là hoắc là tới chùa. Tại nó không được xôn đó. Chùa mấy người mà không giống ai hết. Cái vị nghĩ chưa? Ngài A Di Đà Phật á là hoan nghênh tất cả cái vị tới cõi Tây Phương Cực Lạc. Quý vị phải cần gặp những cái tiêu chuẩn. Như sáng nay chúng ta niệm Phật đó là để mà hy vọng niệm được cái niệm Phật tam muội, là có thể niệm 10 lần mà nhất tâm bất loạn. Nếu mà mình có đủ điều kiện thì Ngài không có phân biệt. Thành ra có phân biệt cái chủng tộc của mình, màu da của mình, không biết là lớn bé già trẻ gì nó cũng nhận hết. Cái đại chúng nó như vậy. Coi bên Tây Phương Cực Lạc người ta như vậy đó. Thầy nhìn thầy cười, tụi cũng tỉm cười, sao cái vị này nó không giống nhau gì hết đó. Cái chùa trước đó, phòng ăn nó nhỏ. Cái Lưu Sơn Tự lúc mà người ăn trưa thầy nghe năm cái ngôn ngữ khác nhau, nói chuyện rỗn rãng. Bây giờ tới đây để có ngôn ngữ thứ 6 rồi. Nghe ngôn ngữ của em bé nữa luôn nè. Cái mạng nó hỏi nhiều chứ sợ mình có đủ thi vô mà trả lời cho họ luôn nữa. Gọi là chùa Phật Đản của xứ Mỹ này, và chùa Bát Nhã. Bát Nhã có chùa tên là Bát Nhã ở bên Bô Sa rồi. Cô có nhiều vấn đề dễ sợ luôn đó, hỏi mà. Lúc niệm Phật, lúc tụng kinh có những cái cảnh giới này. Nhiều khi nước mắt nó chảy ra, điện nó chạy khắp người hết đó. Mấy người bất thường, chùa người bất thường. Mỹ mới có cái chùa cho những người mà bất thường thôi. Thầy khuyên nên ngừng, đừng có tu. Từ đây về sau thầy không còn không nhận trách nhiệm. Như mấy cái hãng mà bảo hiểm vậy đó. Chẳng bảo hiểm mà nghe mà quý vị gặp tai nạn mà cái đâu có cái policy này không có che cho quý vị, che đỡ quý vị. Khi mà cảm thấy mà điện nó chạy đó là cái chuyện nó tạm thời thôi. Rất nhiều người ta niệm Phật, ta thiền, ta bị cái cảm giác nó điện nó chạy như vậy. Chạy nước mắt rồi sao? Thằng nhỏ này thích mấy chuyện kỳ lạ lắm. Không thích đồ chơi mà thích mấy cái đồ chuông trống của Phật cụ mình không à? Pháp cụ mình không à? Lúc trước thầy thiền á, khóc luôn đó. Nước mắt nó chảy ròng ròng ràng rồi. Cứ đừng có sợ. Nó chảy mắt như vậy, chảy nước mắt. Thầy nói bây giờ thầy cũng không có cái vấn đề này. Vấn đề là lúc mà chảy nước mắt như vậy là tại mình bị cái bệnh chán đời. Những cái người mà giơ tay đại đa số họ bị chán đời hết. Thành ra nước mắt nó chảy là cái mắt rất là tự nhiên. Rồi từ từ nó sẽ hết, đừng có lo gì hết. Hỏi gì nữa ha? Nhiều khi mà buồn thì hỏi tại sao mà tôi làm gì mình nổi bên ngày phải khổ như vậy, mà tôi là ai thì cô là ai? Rất nhiều người tới đây hỏi là tôi là ai, tôi tới đây tại sao tôi có mặt ở đây. Thầy trả lời cái này cái trả lời chung cho tất cả mọi người chứ không phải riêng như cái cô này. Thằng cái vị nghe cái này mà nó đúng cái tim đen quý vị đừng có giận. Mình tới đây phần chính là để mình trả nợ. Tới đây để trả nợ. Lý do chính mình tới đây để mình trả nợ. Nhưng mà nợ con mình. Con nít nó vô tích sự. Con nít nó vô duyên lãng xẹt, vô tích sự. Mình vẫn thương nó như thường. Tại rõ ràng mà tại vì mình nợ tụi nó. Thành ra mình lúc mình vẫn thương nó, mặc dù nó là nó vô tích sự, nó không làm ăn gì cho mình được hết đó. Mình vẫn thương nó như thường là chứng minh rằng á, cái tâm mình nó muốn trả lại. Thường thường khi mà cái vì mà lúc mà thọ thai đó, cái bát thức đó nó được thu hút bởi những cái người mà nợ mình. Thành ra thường thường là những cái người mà nợ mình bỗng nhiên mình muốn chạy tới mình đòi nợ người ta. Còn nhiều có đôi khi thỉnh thoảng có những người tới để trả nợ. Thành thường thường á, người bậc cha mẹ đó, làm cha làm mẹ là tại vì mình nợ con cái mình. Người Hoa có cái hiểu biết trước như vậy rồi. Hoặc người vợ là có vợ thì ông chồng nợ mình, thành ông chồng nó đi làm lụng rồi làm nó tiền về nuôi mình. Thành cái cõi ta bà này, cái chỗ mình tới để mình trả nợ. Ngược lại cái vị qua Tây Phương Cực Lạc đó, qua bên kia là Phật A Di Đà nợ mình. Ngài nợ mình mới qua đó, mình đòi nợ Ngài. Cái vị biết không? Là cái Phật Pháp Môn Tịnh Độ đó, cô Thân Hương biết chuyện này, Pháp Môn Tịnh Độ đó, là Pháp Môn mình tạo phước. Tạo phước với Ngài A Di Đà Phật, tạo phước với lại Tây Phương Cực Lạc để sau mình qua kia mình có quyền đòi nợ, mình hưởng thụ những cái đó, mình cúng dường Phật A Di Đà hết, mình trang nghiêm Phật độ mình, trong tương lai mình xài những cái đó, sau mình qua mình xài lại. cái pháp môn tịnh độ đâu phải là niệm Phật đâu. Những người niệm Phật mà không biết cái đó là cái chính là mình tạo phước cái đó, với Phật A Di Đà, với Tây Phương Cực Lạc, pháp môn tịnh độ này, sau này mới qua được. Ngồi được chiếc già là có phước lắm mới ngồi được, mà ngồi được cái chiếc già là tạo thêm nhiều phước hơn nữa. Mình tới đây để mình trả nợ, mình nợ những người mình biết, mình nợ ai ha? Nợ ông thầy, ông thầy nợ quý vị đã có. Tối nào thầy cũng gãi đầu á, tại sao mình ở đây làm cái gì. Mình trả nợ thành ra mình, khi mình trả nợ chuyện gì xảy ra? Hỏi ông Linh, khi mà ông trả tiền một ai, chuyện xảy ra?
Trả xong buồn.
trả buồn dễ sợ lắm. Thầy cũng vậy. Ông nói mà cuộc đời tôi mà không có vợ, hai bà vợ và hai đứa con, không biết làm gì bây giờ nữa. Lấy vợ thứ ba. Ý nghĩa mà trả nợ là mình khổ. Nên thầy nói, nhớ cái cõi ta bà này là cõi khổ. Cái cõi ta bà này, cái vị tới đây để mà khổ. Đây là cái vị phải biết là cái dụng ý của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài tạo cái thế giới, cái giới ta bà này để chúng ta tới, chúng ta khổ. Mà có nhiều vấn đề lắm. Khi chuyện gì xảy ra, khi mà mình không còn nợ nữa. Tôi đâu có biết. Có ai không có nợ không? Giống như nợ đầy đầu. Hả? Khi quý vị hết nợ chuyện gì sao đâu? Hả? Không ai mà rảnh nợ hết hả? Làm sao mà hết nợ được? Thế nào mà sao mà có chuyện đó được? Vô duyên, vô lý. Rồi cho cái viện cái ví dụ. Được không? Tôi biết một cái người khi tới đây để mà giúp một cái số người nào đó, để mà thực hiện những cái nguyện cũ trong quá khứ đó, nguyện đã lập nguyện để giúp cha mẹ mình, giúp chị mình. Làm xong rồi chết ngủm của tội, bỏ đi, trở về lại Tây Phương Cực Lạc. Ông đi từ Tây Phương Cực Lạc tới quả ta bà này làm cái việc công tác. Tới đây ông trả nợ xong, cái chính trả xong rồi, còn mấy cái nợ nhỏ chưa trả xong để ông trốn trở về Tây Phương Cực Lạc ngay lập tức. Anh khi quý vị trả xong nợ rồi, mình có thể trở về lại hoặc là tiếp tục ở lại đây. Nhưng người tu tịnh độ không hiểu rằng á, ở Tây Phương Cực Lạc quý vị không biết á, mấy người pháp môn tịnh độ không biết rằng á, nhiều người đã từ Tây Phương Cực Lạc trở tới quả ta bà này. Nhiều người Tây Phương Cực Lạc họ có cái nguyện của họ và có cái công tác của họ trở về quả ta bà này. Ví dụ đầu tiên thầy nói là cái người này lập cái nguyện muốn cứu những người đó. Thầy biết như vậy. Thành ra khi thầy bắt đầu dạy pháp môn tịnh độ 10 năm trước đó, là nói khuyên những cái người mà tu pháp môn tịnh độ là nhớ rằng khi mà gặp ngài, gặp A Di Đà Phật á, qua bên kia gặp A Di Đà Phật phải nhớ quỳ xuống xin ngài là giúp mình, qua đó yêu cầu thỉnh ngài A Di Đà Phật giúp cho mình cứu những cái người mình muốn cứu. Khi phải làm như vậy, tại vì thầy biết như vậy, thành ra thầy biết rằng khi quý vị lập những cái nguyện như vậy đó, yêu cầu với ngài A Di Đà Phật như vậy, thì ngài A Di Đà Phật sẽ có cái giúp đỡ quý vị thực hiện những cái lời nguyện đó. Đức Phật A Di Đà, thay vì quý vị tự cứu, pháp môn tịnh độ nó như vậy đó, mình dùng tha lực, qua khi mình dùng tha lực của Phật A Di Đà để cứu những cái người. Sao mà cũng dừng Phật A Di Đà, thầy nói cái thùng phước sương đó, để tiền vào trong thùng phước sương càng nhiều càng tốt, xong để cái tên đây cúng với ngài A Di Đà Phật, thầy hứa sẽ chuyển tới ngài A Di Đà Phật. ngoài ra cúng dường ai nơi mà phần sau. Thì nghĩ, cái vị nghĩ rất là nhiều cách để mà cúng dường Phật A Di Đà. Cái vị nghĩ cách gì tốt nhất để mà cúng dường Phật A Di Đà bây giờ? Nhớ một hai cái đủ rồi. Nhớ nhiều quá mình già nó quên, mau quên lắm. Như cái cô Tân Hương quên, dễ quên lắm rồi. Rộng quá. Niệm Phật, no. Mình từ làm lời mình, rồi lời tha. Gần đúng rồi. Phật A Di Đà muốn gì? Nói chuyện với nhau thôi. Đàm tiếu với nhau thôi. Cô Thân Hương nghĩ Phật A Di Đà muốn gì? Cái cô Yên là không tin Phật A Di Đà, thầy nói không tin, tin Phật A Di Đà vẫn thích cô tới như thường. Thế quý vị thấy không? Là mình mà cái mình muốn cúng dường Phật A Di Đà cách tốt nhất á là mình giúp ngài tội nguyện. Nghĩa là sao? Thành ra quan trọng nhất á mà cái cúng dường mà quý nhất đối Phật A Di Đà đó là thiệt sự giúp người ta cái thân ngày hôm nay á nó tới quải Tây Phương Cực Lạc. Giúp những người đó, những người chúng sanh mà tới khỏi Tây Phương Cực Lạc. Quý vị đồng ý không đồng ý? Dạng cái cô đó, cái cô này tới là chui vậy thôi, cô không tin gì nhiều nữa đó. Mấy người đó khó mà gửi ở Tây Phương Cực Lạc lắm. Mà khó dễ sợ lắm. Càng khó chừng nào, mình càng nỗ lực chừng đấy. Thành ra mình cách mà tốt dường cho ngài A Di Đà Phật mà tốt nhất á là mình tìm mọi cách để mình giúp những người khác tới Tây Phương Cực Lạc kiếp này và trong tương lai luôn. Làm sao biết người ta từ Tây Phương Cực Lạc tới? Tao nói có người nói. Cái vấn đề này là làm sao thầy biết người ta từ Tây Phương Cực Lạc tới? Thầy trả lời, thứ nhất là có người nói với thầy, thứ nhì nhiều khi thầy biết, thỉnh thoảng cũng biết. Là tại vì trong cái chuyện này, những cái người mà giảng về cái pháp môn tịnh độ này đó, những cái người mà họ cố tình đó, mà gạt quý vị đó, họ đọa đó, họ sẽ đọa xuống địa ngục, sẽ đọa địa ngục. Mà còn tệ hơn nữa, tệ hơn, nguy hiểm hơn nữa là họ không vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc đâu. Có xứng đáng hay không? Đáng là không. Như cá nhân thầy thì nói chẳng kiếp này mình khổ chứ khổ, xong cuối kiếp này mình đi được Tây Phương Cực Lạc, nó xứng đáng. Là nó đi gạt người ta làm cái gì? Tại nên thầy thỉnh thoảng thầy biết, thỉnh thoảng không biết. Phật A Di Thích Ca Mâu Ni tại sao tạo cái quải ta bà làm cái gì? Thầy nói là Phật Thích Ca Mâu Ni chắc là đùa với chúng ta đó. Cái câu hỏi ý nghĩa là tại sao này người Phật rồi mà lại tạo cái quải để mình tới mình khổ, sao thiếu từ bi vậy? Thiếu cái lòng từ bi quá. Thầy đâu phải Phật mà hỏi mấy câu nên sao thầy trả lời được. Thầy không biết làm sao mà ổng làm như vậy. Nên quý vị hỏi thầy, trong tương lai mà rất xa xôi, trong tương lai rất rất là xa tít thọ lò mà thầy thành Phật, mình sẽ tạo thế giới gì? Thầy hỏi cái vị nghĩ cho thầy giơ tay. Trong tương lai cái Phật độ thầy á, tình đó là bất tình. Thầy nói thiệt, thú thật cái vị chuyện này. Lúc bắt đầu tu đó, bắt đầu dài đó, mới bắt đầu dài, hăng hái dễ sợ lắm, sốt sắng dễ sợ. Mình nghĩ người có lý tưởng. Đó thầy nói, mình trong tương lai khi mình thành Phật á, mình sẽ, cái Phật độ mình sẽ là cái tình độ. Năm sau thì bỗng nhiên thức tỉnh lại. Dài năm rồi. Năm sau thầy cảm thấy đổi ý. quyết định là mình tạo Phật bất tịnh để mà đày đọa cái vị, trả thù lại, trả đũa lại. Nó giống như cái luật gravity. Quý vị nghĩ lại cho coi, quý vị nghĩ ai cũng vào khỏi trình độ được sao? Quý vị nghĩ lại cho coi, quý vị không đưa qua được cái qua được Tây Phương Cực Lạc, thầy mời quý vị tới khỏi bất tịnh của thầy. Quý vị không hiểu cái ý cái duyên của cái khỏi Phật độ. Một người Bồ Tát, người Bồ Tát phải quyết định là cái Phật độ mình là loại gì. Họ tạo cái Phật độ, họ tạo Phật độ làm cái gì thưa quý vị? Cái Phật độ, họ tạo Phật độ để mà trả nợ cho những người mà họ nợ. Hồi nãy thầy nói, thầy giảng quý vị nghe không? Thầy, quý vị qua Tây Phương Cực Lạc để mà đòi nợ Ngài A Di Đà Phật. Ngài phải nợ quý vị đi mới được. Là cái Phật độ đó. Cho nên Ngài A Di Đà Phật á, mà lúc mà tạo khỏi cái Phật khỏi Tây Phương Cực Lạc, Ngài nói là ta tạo cái chỗ này á, là để những cái người mà chủ nợ ta tới để mà đòi nợ. Nhưng để tới đó đòi nợ một cách sung sướng. Ai cái Thích Ca Mâu Ni Phật thì tạo cái quả Phật độ để mà quý vị tới để mà đòi nợ và khổ. Quý vị nhiều khi phải khổ, nhiều khi phải sướng. Khi khác cái khỏi bất tịnh hay chỗ này nè. Cái khỏi bất tịnh này, khi quý vị thấy được cái khổ, quý vị mới chịu tu. Quý vị không có thấy khổ, quý vị không có tu đâu. Thầy có cảm tưởng hỏi này, người internet muốn không có có vẻ bất mãn một tí. Tu sẽ thấy. Thành tuần sau có cái viết con ngâm rồi 4 giờ chiều sẽ có cái lễ tam quy. Nghỉ 5 phút thì trở lại cúng ngọt.